Chương 145 Tại đền thờ, ngày lễ lều.
Bây giờ, Giê-xu nói chuyện với mẹ người, ở giữa mẹ và người là Ma-ri-am. Người hỏi mẹ,
mẹ có nghe con nói không vậy?
Có chứ con. Và mẹ buồn cùng với Maria Cleopha. Bà đã khóc một lát trước lúc đi vào đền thờ.
Mẹ ơi, con biết, con còn biết cả lý do, nhưng bà không nên khóc. Chỉ nên cầu nguyện.
Ôi, bà đã cầu nguyện biết bao. Mấy đêm nay, trong lều, ở giữa hai đứa con đang ngủ, bà cầu nguyện và khóc. Mẹ nghe bà khóc qua bức màn bằng lá bên cạnh, vì thấy Giuse và Simon tuy rất gần mà quá xa cách. Và bà không phải là người duy nhất khóc. Ginny cũng khóc với mẹ, dù bà có vẻ rất tươi sáng.
Tại sao vậy mẹ?
Bởi vì Chusa, một lối sống không thể cắt nghĩa được. Ông phụ giúp bà một tí trong mọi chuyện. Ông từ chối bà một tí trong mọi chuyện. Nếu họ ở một mình và không ai nhìn thấy, thì đó luôn luôn là người chồng gương mẫu. Nhưng nếu có ai cùng với họ, đương nhiên là người của triều đình, là khi đó ông trở nên hống hách và khinh miệt bà vợ êm dịu của ông. Bà ta chẳng hiểu tại sao.
Con nói điều đó với mẹ. Chusa là đầy tớ của Herode. Mẹ hãy hiểu con, là đầy tớ mà. Con không nói với Ginny để không gây khổ cho bà. Nhưng là vậy đó. Khi ông không sợ sự khiển trách hay chế nhạo của quân vương, thì ông là Chusa rất tốt. Khi ông có lẽ để sợ, ông không như vậy nữa.
Là vì Herodê rất bực. Bởi lẽ Manaen và...
Là vì Herodê đã phát điên trong sự hối hận quá muộn vì đã nhận bộ Herodiade. Nhưng Ginny đã được biết bao điều lành trong đời bà. Bên dưới chiếc vương miện, bà phải mang chiếc áo nhậm của bà.
Analia cũng khóc. Tại sao?
Bởi vì vị hôn phu trở lại đối nghịch với con. Mẹ hãy bảo nó đừng khóc. Đó là một biện pháp do lòng nhân từ của Thiên Chúa. Sự hy sinh của nó sẽ đem lại Samuel trở về đàng hoàng. Lúc này, anh ta để cho nó được tự do, không bị những áp lực của lễ cưới. Con đã hứa với nó là sẽ đem nó đi với con. Nó sẽ đi trước con trong cái chết.
Con ơi!
Maria ghì chặt tay Giê-xu. Khuôn mặt mẹ trở nên tái mét.
Má yêu của con, đó là vì loài người, má biết mà. Vì tình yêu đối với loài người, chúng ta sẽ uống chén của chúng ta với con tim đại độ, phải không?
Maria nuốt nước mắt và trả lời,
ừ.
Một tiếng ừ, xé nát và bị xé nát. Maria ngửa mặt lên và nói với Giê-xu,
tại sao thầy nói những điều quá gay go như vậy và làm mẹ buồn? Con không để thầy chết đâu. Cũng như con đã bảo vệ những con chiên, con cũng sẽ bảo vệ thầy như vậy.
Giê-xu vuốt ve nó và để làm nên tinh thần của hai kẻ đau khổ. Người hỏi đứa nhỏ.
Các con chiên của con bây giờ thế nào? Con không nhớ chúng nó chứ?
Ôi, con ở với thầy, nhưng con nghĩ tới chúng luôn, và con tự hỏi. Không biết Porphyre có dẫn chúng ra đồng cỏ không? Và bà có canh chừng để con Puma khỏi rơi xuống hồ không? Nó rất hoạt động. Con Puma, thầy biết không? Mẹ nó gọi nó, nhưng không làm gì được. Nó làm cái gì nó muốn. Còn Neve, nó phàm ăn tới nỗi, ăn rồi phát bệnh, thầy biết không? Con biết thế nào là làm thầy cả nhân dân thầy. Con hiểu nó hơn các người khác. Họ...
Và nó chỉ tay vào các tông đồ đang đi ở đằng sau.
Họ nói biết bao lời đẹp, xếp đặt biết bao kế hoạch. Cho sau này, con nói, tôi sẽ làm mục tử cho người ta, cũng như cho các con chiên, và như vậy là đủ rồi. Mẹ con và mẹ thầy, hôm qua, mẹ đã nói với con một bài tường thuật rất hay về các tiên tri, và nói với con.
Giê-xu của chúng ta đúng hệt như vậy.
Và con nói trong lòng con, tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ giống hệt vậy. Rồi con nói với mẹ chúng ta, lúc này con là một con chiên, rồi sau này con sẽ là mục tử. Trái lại, lúc này Giê-xu là mục tử, rồi người cũng sẽ là con chiên. Nhưng mẹ luôn luôn là chiên cái nhỏ. Chỉ có chiên cái của chúng ta là trắng, đẹp, yêu mến, với những lời nói còn dịu hơn sữa. Vì vậy mà Giê-xu là con chiên biết bao, vì người được sinh ra bởi mẹ, con chiên cái của Chúa.
Giê-xu cúi xuống hôn nó, rồi người hỏi.
Vậy thực tình, con muốn làm linh mục à?
Chúa ơi! Chắc chắn rồi. Chính vì vậy mà con cố gắng trở nên tốt và biết thật nhiều điều. Con sắp được luôn luôn ở gần John Endon. Ông luôn luôn đối xử với con như một người lớn, với biết bao lòng tốt. Con muốn thành người mục tử của các chiên lầm lạc, cũng như không lầm lạc, làm lương y mục tử cho những con bị thương, bị gãy như tiên tri nói. Ôi, đẹp chừng nào!
Rồi đứa bé nhảy và vỗ tay.
Có chuyện gì mà cái đầu đen này sung sướng quá vậy?
Phêrô lại gần và hỏi.
Nó nhìn thấy con đường của nó rõ ràng, cho tới tận cùng. Và thầy thánh hiến thị kiến của nó bằng tiếng đồng ý của thầy.
Họ dừng lại trước một căn nhà cao. Nếu tôi không lầm, thì đây là phía ngoại ô Ophen. Nhưng địa điểm này giàu hơn.
Chúng ta dừng ở đây à?
Đây là căn nhà mà Lazaro đã hiến cho thầy để làm bữa tiệc vui. Maria đã ở đó rồi.
Tại sao nàng không đi với chúng ta? Sợ bị nhạo à?
Ồ không, chỉ vì thầy đã ra lệnh cho cô ta.
Chúa ơi, tại sao?
Bởi vì đền thờ còn dễ giận hơn bà vợ mang bầu. Chừng nào thầy có thể, mà không vì hèn nhát, thì thầy không muốn đụng chạm với nó.
Thầy ơi, điều đó chẳng ích lợi gì. Còn nếu con là thầy, chẳng những con đụng với nó, mà con còn quăng nó xuống đáy thung lũng Moria với tất cả những gì ở trong đó.
Simon, con là kẻ có tội. Phải cầu nguyện cho những người như vậy, chứ không phải giết họ.
Con là kẻ có tội, nhưng thầy thì không, và thầy phải làm.
Sẽ có những người khác để làm việc đó, khi người ta đã đụng tới biên giới của tội lỗi.
Biên giới nào thầy?
Một biên giới, tới mức nó đầy ngập đền thờ, và tràn bờ ra trên Jerusalem. Con không hiểu đâu. Ô, Mata, Mở cửa nhà con cho các người hành hương đi.
Mata nhận ra và mở cửa. Tất cả đi vào một đại điện, ăn thông với một cái sân lát gạch, có bốn cây lớn ở bốn góc. Một phòng mênh mông ở bên trên tầng trệt, qua các cửa sổ mở. Người ta nhìn thấy tất cả kinh thành, với những chỗ cao thấp của nó. Vì vậy tôi kết luận là, căn nhà ở trên sườn phía nam hay đông nam thành phố. Đại phòng được sửa soạn cho một số rất đông khách. Rất nhiều bàn đặt song song, khoảng 100 người có thể ăn uống thoải mái ở đó. Maria Magdalena đang bận việc chung quanh ở nơi nào đó, liền chạy ra quỳ trước Giê-xu. Lazaro cũng tới với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bận hoạt của ông. Các khách từ từ vào, một số có vẻ lúng túng, số khác thì vững bụng hơn. Nhưng sự tử tế của các bà làm cho họ thấy thoải mái ngay. Thầy cả Gioan dẫn tới cho Giê-xu, hai người ông đã đem tới từ đền thờ.
Thưa thầy, người bạn tốt Jonathan của con và người bạn trẻ Zakaria của con, đây là người con dân Israel thực sự, không quỷ quyệt, không thù ghét.
Bình an cho các ông. Tôi sung sướng vì có các ông, cũng phải giữ các nghi thức, cả trong những thủ tục êm đềm này. Thật đẹp là lòng tin cũ giúp một tay bằng hữu cho lòng tin mới, đến từ chính thân cây của nó. Xin mời ngồi với tôi trong khi chờ dùng bữa.
Vị lão trưởng Jonathan nói chuyện, trong khi người tuổi trẻ Levi nhìn đó đây, tò mò, ngạc nhiên, có lẽ cả sợ sệt. Tôi nghĩ ông ta muốn làm ra vẻ thoải mái, nhưng trong thực tế, ông ta giống như con cá ra khỏi nước. May thay Etienne đến cứu bộ, bằng cách dẫn đến giới thiệu cho ông, hết người nọ tới người kia, trong nhóm các tông đồ và các môn đệ chính. Vị thầy cả già nói trong khi vuốt hàm râu trắng như tuyết của ông.
Khi Gioan đến tìm tôi, ngay chính tôi, thầy của nó, để tỏ ra là nó cũng được chữa lành, tôi đã muốn biết thầy. Nhưng thưa thầy, tôi không ra khỏi nội vực của tôi già rồi. Nhưng tôi ước ao gặp thầy trước khi chết, và Giê-hô-va đã nhận lời tôi, nguyện chúc tụng người. Hôm nay tôi đã nghe thầy nói tại đền thờ. Thầy vượt qua hiu lờ vì kỵ lão khôn ngoan. Tôi không muốn, và cả đến tôi không thể nghi ngờ rằng thầy là đấng mà con tim tôi trông đợi. Nhưng thầy biết thế nào là việc đã uống trong ngầm 80 năm? Cái đức tin của Israel như nó là trong bao thế kỷ. Sự phân hóa nhân loại, nó đã trở thành máu của chúng ta, và tôi đã quá già. Nghe lời thầy là như uống thứ nước bọt ra từ một con suối mát. Ôi, đúng, một thứ nước tinh nguyên. Nhưng tôi đã bảo hòa thứ nước thải chảy đến từ rất xa, và bao thứ đã làm cho thành nặng nề. Và tôi đã làm thế nào để khởi bỏ khỏi tôi cái bảo hòa này và thưởng thức thầy?
Hãy tin ở tôi và yêu tôi. Không cần gì khác nữa cho người công chính Jonathan.
Nhưng tôi sắp chết. Làm sao tôi tới kịp thời để tin tất cả những gì thầy nói? Cả đến tôi không sao theo dõi được các lời thầy, hoặc biết nó qua miệng người khác. Vậy thì sao?
Ông sẽ học nó ở trên trời. Chỉ có kẻ bị kết án mới chết đối với sự khôn ngoan. Còn kẻ chết trong ơn Thiên Chúa sẽ tới sự sống, và sống trong sự khôn ngoan. Ông tin tôi là gì?
Thầy chỉ có thể là đấng đang được trông chờ mà con trai người bạn Zakaria của tôi đã loan báo chứ? Thầy biết anh ta không?
Có, đó là bà con của tôi.
Ồ, vậy là thầy là bà con của ông thầy giả.
Đúng đó thầy cả.
Anh ta đã chết. Tôi không thể nói là bất hạnh, vì anh ta đã chết trung thành với sự công chính. Sau khi đã hoàn tất sứ mệnh của anh ấy, và bởi vì, ôi, chúng ta sống trong thời đại kinh khủng, tốt hơn là trở về với A-ra-hàn, phải không?
Nhưng thầy cả ơi, sẽ còn có thời kỳ ghê gớm hơn nữa.
Thầy nói Roma hả?
Không phải chỉ có Roma, chính Israel tội lỗi là nguyên nhân đầu tiên.
Đúng vậy, Thiên Chúa phạt chúng ta đáng, nhưng cả Roma. Thầy cũng đang nghe các người Galilee bị Pilato giết, trong khi họ làm trọng lễ hy sinh. Máu họ pha trộn với máu các vật hy sinh, rất gần bàn thờ.
Tôi đã nghe biết.
Tất cả các người Galilee hiện diện đều phản loạn vì sự bất công này. Họ la lên.
Quả thật, ông ta đã hành động như một Messiah giả. Nhưng tại sao lại giết các vân thần của ông ta sau khi đã giết ông ta? Và tại sao lại vào lúc đó? Có lẽ họ tội lỗi hơn chăng?
Giê-xu áp đặt sự im lặng, rồi người nói.
Các con tự hỏi, phải chăng những người này tội lỗi hơn những người Galilee khác, và vì thế họ bị giết? Không, họ không tội lỗi hơn. Thật vậy, thầy nói với các con rằng, họ đã phải trả giá, và nhiều người nữa cũng sẽ phải trả, nếu các con không quay về với Chúa. Nếu các con không sám hối, các con sẽ chết như vậy, ở Galilee và ở các nơi khác nữa. Thiên Chúa đã thịnh nộ với dân người. Thầy nói điều đó với các con. Đừng nghĩ rằng những kẻ bị hành hình luôn luôn là những kẻ xấu hơn. Mỗi người hãy tự xét, hãy tự xử chính họ, chứ không phải người khác. Cả 18 người mà tháp Siloe đã đổ đè lên cũng vậy. Họ không phải là những người tội lỗi hơn ở Jerusalem. Thầy bảo các con, hãy thống hối. Hãy thống hối nếu các con không muốn bị đè nát như vậy, ngay cả trong tâm hồn các con. Nào, thầy cả Israel, bàn ăn đã sẵn. Hãy đến, thuộc về bổn phận của Ngài, bởi vì phải luôn luôn tôn kính thầy cả, theo đúng ý nghĩa của thầy cả. Và nhớ rằng, Ngài là lão trưởng ở giữa chúng tôi, vì tất cả đều trẻ hơn Ngài, nên việc dâng hiến và chúc phúc phải thuộc về bổn phận của Ngài.
Không, thầy ơi, không. Tôi không thể làm trước mặt thầy. Thầy là con Thiên Chúa.
Ông đã dâng hương trước bàn thờ. Có lẽ ông không tin là Thiên Chúa ở đó.
Có, tôi tin bằng tất cả sức lực của tôi.
Vậy nếu ông không sợ dân của lễ trước vinh quang rất thánh của đấng tối cao, thì tại sao ông sợ trước tình thương mặc thân xác để mang phúc lành của Thiên Chúa tới cho cả ông nữa, trước khi đêm của ông đến? Ôi, quý vị không biết. Quý vị, dân Israel, không biết rằng để cho quý vị có thể lại gần Thiên Chúa mà không chết, nên Thầy đã đặt trên thiên tính không thể chứa chất được của Thầy cái màn của thân xác. Hãy đến, hãy tin và hãy sung sướng. Nơi ông thầy cả, tôi kính tất cả các thầy cả thánh, từ Aaron tới vị sau cùng, sẽ là thầy cả Israel trong sự công chính. Có lẽ cho tới ông, bởi vì thực tình, sự thánh thiện của hàng giáo sĩ giữa chúng ta đã suy nhược, như một cái cây mà người ta bỏ rơi.
Oh.